Thỉnh nguyện thư kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua luật nhân quyền cho Việt Nam. Một thỉnh nguyện thư trên trang mạng change.org kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua luật nhân quyền cho Việt Nam 2013 nhằm chấm dứt tình trạng leo thang vi phạm nhân quyền của chính phủ Hà Nội. Luật nhân quyền cho Việt Nam 2013 mang số hiệu HR-1897 do dân biểu Chris Smith đề xướng và được các dân biểu của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đồng bảo trợ, nêu ra các biện pháp giúp thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Luật này đã được Tiểu ban Nhân quyền của Hạ viện Mỹ biểu quyết tán thành hôm 15 tháng 5 vừa qua. Thỉnh nguyện thư nói, sau khi Miến Điện tiến hành một loạt các cải cách chính trị quan trọng, Việt Nam giờ đây trở thành nước vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất, là kẻ thù tồi tệ nhất của nền dân chủ tại khu vực Đông Nam Á, và bức tranh nhân quyền của Việt Nam ngày càng xấu đi trong thời gian gần đây. Thỉnh nguyện thư nêu lên các vụ bắt bớ, hành hung blogger, những tiếng nói công khai chỉ trích nhà nước, những người sinh hoạt dân chủ hay cổ suý nhân quyền tại Việt Nam. Trong số các trường hợp được lưu ý, có vụ bắt giam ba blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy về cùng tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Thỉnh nguyện thư kêu gọi các nhà lập pháp Hoa Kỳ thể hiện thái độ mạnh mẽ với nhà cầm quyền Việt Nam bằng việc ủng hộ thông qua luật nhân quyền Việt Nam 2013. Nếu luật này được cả Hạ viện và Thượng viện chuẩn thuận, Hoa Kỳ sẽ ngưng các khoản viện trợ không mang mục đích nhân đạo cho Việt Nam, cho tới khi nào Hà Nội chứng tỏ có cải thiện đáng kể trong lĩnh vực tôn trọng các quyền căn bản của con người, theo như các cam kết với thế giới, bao gồm Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Tác giả luật này, dân biểu Chris Smith, nói.
Dự luật này ngăn cấm viện trợ không vì mục đích nhân đạo cho Việt Nam, trừ phi Hà Nội có những tiến bộ nghiêm túc và đáng kể trong lĩnh vực nhân quyền, bao gồm tôn trọng tự do tôn giáo, thả tù nhân chính trị, tôn trọng quyền tự do ngôn luận, lập hội hay tụ tập của công dân, bỏ các điều luật hình sự hóa các tiếng nói bất đồng chính kiến, các hoạt động truyền thông độc lập hay các cuộc tuần hành ôn hòa, tuân thủ đúng các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền, tôn trọng nhân quyền của các nhóm thiểu số, có các biện pháp thích đáng, kể cả truy tố các quan chức nhà nước để chấm dứt tình trạng buôn người, có sự đồng lõa của giới hữu trách.
Liệt kê các vi phạm nhân quyền về nhiều mặt tại Việt Nam, luật nhân quyền cho Việt Nam 2013 nhận xét, dù có nhiều tăng trưởng đáng kể trong mối quan hệ Việt-Mỹ sau khi đôi bên bình thường hóa quan hệ năm 1995, nhưng những tiến bộ về kinh tế của Việt Nam vẫn chưa song hành với các cải thiện về quyền tự do chính trị và các nhân quyền căn bản của công dân như quyền tự do tôn giáo, ngôn luận, lập hội và tập hợp. Luật cũng nêu ra một số đề nghị với bên hành pháp Hoa Kỳ, như yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ phải theo dõi và báo cáo về tình trạng giam cầm tù nhân lương tâm và những tiến triển về thể chế pháp quyền ở Việt Nam, đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo CPC vì các vi phạm về tự do tôn giáo một cách trầm trọng tại Việt Nam. Ngoài ra, luật HR-1897 còn kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ mạnh mẽ phản đối, cũng như khuyến khích các nước thành viên khác trong Liên Hiệp Quốc phản đối việc Hà Nội ứng cử làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho nhiệm kỳ bắt đầu từ năm sau. Báo Quân đội Nhân dân của nhà nước Việt Nam nói, luật nhân quyền cho Việt Nam mang tính kỳ thị với sự nhìn nhận không công bằng và thiếu khách quan về tình hình nhân quyền Việt Nam. Báo này khuyến cáo, việc cường điệu những thiếu sót bất cập nào đó về quyền con người ở Việt Nam không chỉ làm tổn hại đến lợi ích của nhân dân Việt Nam, mà còn làm tổn hại đến lợi ích của cả nhân dân Mỹ. Tờ Quân đội Nhân dân giải thích rằng, Việt Nam dùng quyền dân tộc tự quyết để vận dụng tính phổ quát của quyền con người cho phù hợp với đặc thù về lịch sử văn hóa của quốc gia, dân tộc. Lập luận này bị những người vận động cho luật nhân quyền Việt Nam mạnh mẽ bác bỏ. Người khởi xướng thỉnh nguyện thư kêu gọi Quốc hội Mỹ ủng hộ luật này, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Ủy ban Cứu người Vượt biển PPSOS.
Cái lập luận ấy hoàn toàn sai trái, bởi một khi mà Việt Nam đã tham gia như là một thành viên của Liên Hợp Quốc, thì họ đã chấp nhận, thứ nhất là cái tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, và thứ hai đã ký kết một số công ước mà họ hoàn toàn vi phạm. Cho cái định nghĩa về nhân quyền đó là định nghĩa quốc tế. Định nghĩa toàn cầu không thể nào khoanh vùng và nói rằng chúng tôi áp dụng theo định nghĩa khác. Nếu nói như vậy thì đừng có tham gia vào Liên Hợp Quốc. Và cái trách nhiệm của tất cả thành viên khác của Liên Hợp Quốc là phải bảo vệ những cái giá trị nhân bản ở trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đúng nghĩa của nó.
Vào ngày 27 tháng 6 tới đây, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ sẽ biểu quyết về luật nhân quyền cho Việt Nam 2013. Tiến sĩ Thắng cho biết.
Một khi ủy ban đối ngoại đã thông qua, nó thường thường thì các cái vị dân biểu khác họ ủy thác cái quyết định vào cho ủy ban đối ngoại. Thành ra khi đưa ra toàn thể hạ viện thì nó sẽ có rất nhiều cái cơ hội là sẽ được thông qua tại hạ viện.
Trong nhiều năm qua, dân biểu Chris Smith liên tục đề nghị luật nhân quyền cho Việt Nam và được sự ủng hộ của Hạ viện, nhưng gặp trở ngại ở Thượng viện. Về điểm này, tiến sĩ Thắng phân tích.
Nó có hai cái yếu tố trở ngại trước đây mà năm nay chúng tôi tin rằng nó sẽ nhẹ đi rất nhiều. Yếu tố thứ nhất là có một vị thượng nghị sĩ là ông John Kerry cản chặn, nhưng mà bây giờ ông ta không còn ở trong thượng viện nữa. Cái thứ hai đó là cái thời điểm. Trong những năm trước, thường thường cái đạo luật được thông qua ở Hạ viện khá trễ, không còn nhiều thời gian để vận động ở tại Thượng viện. Cũng đã có lần đạo luật được đưa lên Thượng viện nhưng mà chưa kịp thông qua thì đã hết cái thời hạn 2 năm của Quốc hội Hoa Kỳ. Một cái nhiệm kỳ của Quốc hội chỉ có 2 năm thôi. Nếu như không được thông qua trong nhiệm kỳ đó thì đương nhiên tự động cái đạo luật nó chết đi và phải khởi sự lại từ đầu vào cái nhiệm kỳ sau.
Ông Thắng nói, trong trường hợp luật nhân quyền cho Việt Nam 2013, lần này tiếp tục bị Thượng viện cản trở. Điều đó chứng tỏ sự vận động chưa đủ mạnh. Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng năm nay có nhiều cơ hội hơn so với những lần trước. Tiến sĩ Thắng nói, muốn được thông qua thành công ở Quốc hội Mỹ, luật cần phải được thông qua thật sớm ở Hạ viện, hầu có thời gian tối đa để vận động ở Thượng viện. Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tuyên bố chuyến thăm Trung Quốc vừa kết thúc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tái khẳng định chính sách ngoại giao của Hà Nội, cũng như quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc củng cố, phát triển quan hệ, đối tác hợp tác chiến lược, toàn diện với Trung Quốc. Tân Hoa Xã của Nhà nước Trung Quốc dẫn phát biểu của ông Phạm Bình Minh trả lời báo chí ngày 23 tháng 6, nói rằng kết quả quan trọng nhất của chuyến đi là việc Việt Trung đạt nhận thức chung về định hướng phát triển của quan hệ bang giao và tăng cường lòng tin chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên của ông Trương Tấn Sang với cương vị Chủ tịch nước Việt Nam và cũng là chuyến thăm đầu tiên của giới lãnh đạo Hà Nội tới Trung Quốc sau khi Bắc Kinh thay ban lãnh đạo mới. Chuyến công du kéo dài từ ngày 19 đến ngày 21 tháng này. Ngoại trưởng Việt Nam cho biết, dịp này, đôi bên đã ra tuyên bố chung và ký kết 10 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm những văn kiện định hướng cho tương lai quan hệ hai nước và đề ra các bước phát triển hợp tác cụ thể. Trong nội dung tuyên bố chung gồm 8 điểm, hai bên đã nhắc đi nhắc lại từ nhất trí gần 30 lần về nhiều vấn đề, kể cả vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, không đề cập đến một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông và tinh thần tôn trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam vẫn thường nhắc tới trong các cuộc hội thảo quốc tế về tranh chấp Biển Đông cũng như trong các lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam mỗi khi phản đối các hành động lấn lướt của Bắc Kinh tại vùng biển giàu tài nguyên này. Trung Quốc in sách về Tam Sa. Tân Hoa Xã của Nhà nước Trung Quốc loan tin một quyển sách giới thiệu thành phố Tam Sa vừa được xuất bản trong khuôn khổ các nỗ lực đánh dấu một năm ngày thành lập thành phố tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc đơn phương tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam hồi tháng 7 năm ngoái, có phạm vi quản lý 3 quần đảo ở Biển Đông, trong đó có 2 quần đảo có tranh chấp với Việt Nam là Hoàng Sa và Trường Sa mà Bắc Kinh gọi là quần đảo Tây Sa và Nam Sa. Quyển sách do Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc phát hành nói về lịch sử thành phố, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và vai trò của thành phố này trong việc bảo vệ chủ quyền quốc phòng Trung Quốc. Quyển sách cũng có 5 bản đồ chi tiết minh họa về thành phố và các quần đảo nằm dưới sự quản lý của thành phố này. Việt Nam đã phản đối Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Hà Nội nói là bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần khẳng định Việt Nam có đầy đủ những bằng chứng lịch sử và pháp lý về chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.